Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6, 14 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một vui bước tin mừng,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trung Hưng theo dõi tin tức. 40 năm ngày Thánh Gioan Phaolô II bị ám sát, tấm gương tha thứ.
Vatican, cách đây 40 năm vào lúc 17 giờ 19 phút ngày 13 tháng 5 năm 1981, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bị ám sát. Ở giữa ranh giới của sự sống và sự chết, Ngài không nghĩ đến mình, nhưng nghĩ đến người muốn sát hại mình, Ngài đã tha thứ.
Những hình ảnh của biến cố xảy ra cách nay 40 năm tại quảng trường Thánh Phêrô dường như vẫn in đậm trong tâm trí nhiều người. Người đàn ông mặc chiếc áo choàng trắng, tràn đầy sức lực ở tuổi 60, ôm một bé gái tóc vàng trên tay và sau đó trao lại cho cha mẹ em. Thình lình những tiếng súng nổ, không thể tin được vị giáo hoàng gục vào vòng tay của người thư ký của ngài, chiếc xe màu trắng chạy ào vào bên trong thành Vatican. Sau đó là những cuộc chạy đua từng giây từng phút với tử thần tại bệnh viện Gemelli, những lời cầu nguyện của các tín hữu trên toàn thế giới, niềm hy vọng le lói sau ca phẫu thuật phức tạp. Ngày hôm đó, 64 năm sau ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, có một bàn tay đã làm chệch hướng viên đạn và cứu mạng Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II khỏi một bàn tay muốn sát hại ngài. 4 ngày sau, Chủ nhật 17 tháng 5 năm 1981, cửa sổ phòng làm việc của Đức Giáo hoàng ở dinh tông tòa trống vắng, không có ngài xuất hiện như mọi Chủ nhật khác. Nhưng tiếng nói của Đức Gioan Phaolô II được truyền phát qua radio cho các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng. Với giọng yếu ớt được thu từ giường bệnh ở bệnh viện, những lời đầu tiên của Đức Gioan Phaolô II sau khi bị bắn là: tôi cầu nguyện cho người anh em, người đã tấn công tôi, người mà tôi chân thành tha thứ. Hiệp nhất với Chúa Kitô, linh mục và nạn nhân, tôi xin dâng những đau khổ của tôi cho giáo hội và cho thế giới. Sứ điệp tha thứ này còn được thể hiện mạnh mẽ hơn khi vào ngày 27 tháng 12 năm 1983, Đức Gioan Phaolô II đã đến nhà tù Repipia ở Roma vào phòng giam của Ali Akka, ôm lấy anh thanh niên muốn sát hại ngài. Một phim tài liệu được thực hiện 4 năm sau vụ ám sát đã công bố tất cả những hình ảnh của cuộc gặp gỡ cảm động này. Không có tiếng nói vì không ai được đến gần và nghe những gì họ nói với nhau. Những hình ảnh đánh động với sứ điệp tha thứ dành cho tất cả mọi người.
Đức Thánh Cha Francisco viết: Giáo hội đẹp vì được Chúa yêu thương.
Vatican viết lời tựa cho cuốn sách Như muối và men, những ghi chú cho thần học đời sống thánh hiến của giáo hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: Giáo hội đẹp bởi vì được yêu bởi vị hôn phu và Thiên Chúa của mình. Và tình yêu của vị hôn phu làm cho giáo hội sinh hoa trái, xinh đẹp và hạnh phúc.
Cuốn sách của hai cha dòng Francisco Valentino Natalini và Ferdinando Campana tập trung vào giáo huấn của giáo hội về đời sống thánh hiến qua các chủ đề: thánh hiến, ngôn sứ, sứ vụ, phục vụ, cánh chung, linh đạo, sự thánh thiện, với những điểm tham chiếu đến ba ngôi, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse. Trong phần lời tựa, Đức Thánh Cha viết: Giáo hội đẹp bởi vì được yêu, bởi vị hôn phu và Thiên Chúa của mình. Và tình yêu của vị hôn phu làm cho giáo hội sinh hoa trái, xinh đẹp và hạnh phúc. Ba trạng thái cuộc sống này làm nên và là đặc trưng của giáo hội, là một thực tại làm cho giáo hội đặc biệt và phong phú. Đức Thánh Cha giải thích: Dân Thánh Chúa rất giỏi nhận biết trong các tương quan là ba anh em ruột hay anh em một nửa, là ba kẻ thù phớt lờ nhau hoặc đấu tranh với nhau, là ba thụ tạo đẹp đẽ hỗ trợ nhau và hiến thân cho nhau để làm cho người khác lớn lên. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha cũng nói đến những bóng tối của giáo hội. Thực tế, trong lịch sử của giáo hội, đôi khi có những lạm quyền và những yêu sách sai lầm. Đôi khi, do tinh thần giáo si trị và thế tục, giáo hội đã không thể hiện khuôn mặt phục vụ và chứng tá của đời sống Kitô đích thực. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, cuốn sách rất phong phú và được viết bởi thần học gia 90 tuổi và một tu sĩ trẻ. Tư tưởng của người lớn tuổi được diễn đạt nơi những trải nghiệm của việc đọc các giáo huấn của giáo hội về đời sống thánh hiến một cách đơn giản nhưng sâu sắc. không bị lừa dối bởi những trường phái thần học đảng phái, đôi khi đi quá nhanh, quá cấp tiến trong việc chia sẻ những tư tưởng của họ cho người khác, hoặc ngược lại, quá trễ để đón nhận vẻ đẹp và tính mới mẻ của giáo huấn. Và sát được viết bởi những suy tư của một tu sĩ trẻ, người dám thử sức mình với một cái gì đó cổ xưa và mới mẻ, để làm cho hôn thê đẹp và lôi cuốn hơn. Đức Thanh Trà hy vọng cuốn sách này sẽ giúp mọi người hiểu sâu hơn mầu nhiệm của mẹ giáo hội.
Tín hữu Hoa Kỳ được mời gọi quyên góp giúp hoạt động truyền thông của giáo hội.
Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Gregory Hartmeyer, Chủ tịch tiểu bang chiến dịch truyền thông của Hội đồng giám mục Công giáo Hoa Kỳ, mời gọi các tín hữu đóng góp hỗ trợ cho việc loan báo tin mừng trong cuộc lạc quyên cho chiến dịch truyền thông Công giáo của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ tổ chức vào cuối tuần, ngày 15 đến ngày 16 tháng 5 này.
Đức cha Hartmeyer kêu gọi các tín hữu quảng đại để giúp giáo hội tiếp tục truyền bá tin mừng, đặc biệt là trong những thời điểm đầy thử thách này. Đức cha nói, những Kitô hữu tin khởi đã đi tiên phong trong công nghệ truyền thông mới khi họ chuyển từ những cuộn giấy sang các cuốn sách nhỏ. Ngài nhắc đến Thánh Francisco Assisi, người đã sử dụng các phương tiện truyền thông phổ biến của thời Trung Cổ khi truyền bá tin mừng bằng các hình thức giải trí tại các quảng trường trong làng. Theo Đức cha, ngày nay, chiến dịch truyền thông Công giáo của chúng ta cho phép giáo hội tiếp tục quảng bá thông điệp về đức tin, hy vọng và sự chữa lành của Chúa Giê-xu thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Trong năm 2020, do đại dịch, số tiền quyên góp giảm một nửa, trong khi chiến dịch truyền thông Công giáo nhận được nhiều yêu cầu trợ giúp hơn. Chiến dịch đã trợ giúp cho các giáo phận và giáo xứ để giúp các tín hữu được kết nối dù bị cách ly về thể lý qua các thánh lễ trực tuyến và các sự kiện online, giúp một vụ Công giáo tiếp tục ở những nơi có ít cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc, và đặc biệt giúp Hội đồng Giám mục ra mắt trang web được thiết kế lại, thân thiện với nhiều thiết bị di động, nơi các tín hữu có thể thấy các bài đọc và suy niệm kinh thánh hàng ngày, và nơi các giám mục có thể tổ chức các cuộc hội thảo trực tuyến để các tín hữu có thể tham gia vào các vấn đề liên quan đến đạo đức xã hội. Số tiền quyên góp được của chiến dịch được chia thành hai. Một nửa được giữ lại ở các giáo phận để hỗ trợ các dự án của địa phương giúp truyền cảm hứng, soi sáng và đưa mọi người đến gần Chúa Giê-xu hơn. Nửa còn lại ủng hộ các hoạt động truyền thông Công giáo có phạm vi quốc gia hoặc hỗ trợ Công giáo tiếp cận các quốc gia đang phát triển. Các khoản tài trợ cũng được trao để sản xuất bộ phim tài liệu sắp ra mắt Các bà mẹ thánh nhân, trình bày cuộc đời của thánh nữ Elizabeth Ann Seton và thánh Francesca Xavier Caprini.
4 Kitô hữu Indonesia bị khủng bố sát hại.
Indonesia, ngày 11 tháng 5, những kẻ khủng bố Hồi giáo đã giết chết 4 tín hữu ở khu vực Poso, trung tâm đảo Sulawesi của Indonesia. Các nhà chức trách cho rằng vụ tấn công là do tổ chức Mujahideen ở miền đông Indonesia thực hiện, một nhóm theo chủ nghĩa cực đoan có liên hệ với nhà nước Hồi giáo.
Các nạn nhân gồm 2 người đàn ông và 2 phụ nữ thuộc nhóm dân tộc Toraja địa phương, trong đó có một bà mẹ và người con trai bị chặt đầu tại một cánh đồng của gia đình họ. Trong khi đó, thi thể của 2 người khác được tìm thấy cách đó 2 km. Hồi tháng 11 năm ngoái, tổ chức Mujahid cũng sát hại và chặt đầu 4 Kitô hữu tại các làng ở Lemban, Tonggoa. Văn phòng của Tổng thống Jokowi Widodo đã lên án vụ việc, đồng thời hứa sẽ bắt những kẻ khủng bố liên quan đến vụ tấn công. Mục sư Yeco Sorense, người đứng đầu Hội đồng Tin lành ở miền trung Sulawesi, yêu cầu chính phủ thực hiện các biện pháp nhanh chóng để đảm bảo an toàn cho cư dân Poso. Các nhà chức trách phải bắt giữ những kẻ có tội và đưa họ ra trước công lý. Mục sư Yaki Manuputi, tổng thư ký của Hội đồng Tin lành nhấn mạnh rằng những kẻ khủng bố sử dụng các biện pháp tàn bạo như chặt đầu để đe dọa những người nông dân của Poso và đuổi họ khỏi đất nông nghiệp của họ.
Tòa Thánh tổ chức hội thảo về an ninh lương thực.
Vatican, Liên Hiệp Quốc sẽ triệu tập hội nghị thượng đỉnh về các hệ thống lương thực để nâng cao nhận thức toàn cầu và phối hợp các sáng kiến nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững không còn nạn đói. Trước sự kiện quan trọng này và trong bối cảnh thực hiện chương trình nghị sự năm 2030 của Liên Hiệp Quốc và cuộc khủng hoảng COVID-19, Tòa Thánh sẽ tổ chức chuỗi hội thảo trên web gồm 3 phần mang tên Lương thực cho cuộc sống, Công bằng lương thực cho tất cả.
Chuỗi sự kiện được tổ chức bởi Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Phái đoàn Thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức lương nông thế giới, Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế và Chương trình Lương thực Thế giới, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện và Ủy ban Vatican COVID-19 cùng với các đối tác làm việc trong lĩnh vực an ninh lương thực. Được hướng dẫn bởi giáo huấn xã hội công giáo, kinh nghiệm của các giáo hội địa phương trong việc hạn chế nạn đói, hội thảo nhằm mục đích lắng nghe và nuôi dưỡng các cuộc đối thoại trong và ngoài giáo hội, kết nối các phương pháp tốt nhất trên toàn thế giới nhằm thúc đẩy hệ thống lương thực bền vững, và lên tiếng cho những tiếng nói truyền thống bị loại trừ để truyền cảm hứng cho một lời kêu gọi công bằng lương thực. Vì vậy, sự kiện sẽ dành ưu tiên cho tiếng nói của phụ nữ, cộng đồng bản địa, những người sống trong bối cảnh khủng hoảng, nông dân, để học hỏi từ kinh nghiệm và sự khôn ngoan truyền thống của họ và truyền cảm hứng cho các cuộc tranh luận và kế hoạch hành động toàn cầu. Hội thảo đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 5 với chủ đề Lương thực cho cuộc sống, vai trò của phụ nữ trong việc thúc đẩy phát triển con người toàn diện. Tại hội thảo này sẽ có cuộc đối thoại về vai trò của phụ nữ trong sự phát triển, tập trung vào cách duy trì vai trò dẫn đầu của họ trong việc định hình các hệ thống lương thực có khả năng phục hồi trên toàn thế giới. Hội thảo thứ hai sẽ vào ngày 26 tháng 5 có tựa đề Công bằng lương thực, việc làm, đổi mới và tài chính cho sự phục vụ công bằng lương thực, sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của lao động xứng nhân phẩm, tài chính và đổi mới trong việc tái xây dựng hệ thống lương thực bền vững, đặc biệt trong tương lai hậu COVID-19. Buổi sau cùng, ngày 31 tháng 5, có tựa đề Lương thực cho tất cả, xung đột lương thực và tương lai của hệ thống lương thực, sẽ khám phá sự khác biệt ứng phó với xung đột lương thực và cách giáo hội có thể đóng góp và cộng tác tốt nhất để giải quyết nạn đói và bất bình đẳng lương thực trên thế giới. Kết quả của các hội thảo sẽ được chia sẻ tại Hội nghị Thượng đỉnh về Hệ thống Lương thực của Liên Hiệp Quốc sẽ được tổ chức tại Roma vào tháng 7 năm nay, như một đóng góp để hướng dẫn hành động cá nhân và tập thể hướng tới một tương lai thực phẩm bền vững, công bằng và an toàn.
Các giáo hội Kitô và Liên minh châu Âu thảo luận về tương lai châu Âu.
Lisbon, hôm thứ Tư 12 tháng 5 tại Lisbon, phái đoàn đại kết của Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu và Hội đồng các giáo hội Kitô đã có buổi họp với đại diện của Bồ Đào Nha, quốc gia đang trong nhiệm kỳ làm chủ tịch của Liên minh châu Âu. Nội dung của buổi gặp gỡ bàn về hội nghị về tương lai của châu Âu phục hồi sau đại dịch COVID-19, các chính sách di cư và tị nạn của châu Âu.
Phái đoàn được hướng dẫn bởi Đức Hồng Y Hollerich, chủ tịch Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu, và mục sư Christian Kierger, chủ tịch Hội đồng các giáo hội Kitô châu Âu, đã thảo luận với ông Augusto Santos Silva, Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha, để đối thoại về các ưu tiên của nhiệm kỳ chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu của Bồ Đào Nha. Trong cuộc họp, hai bên đã trao đổi quan điểm của hội nghị về tương lai châu Âu. Các giáo hội Kitô bày tỏ hy vọng rằng hội nghị sẽ có sự tham gia của tất cả công dân châu Âu, xã hội dân sự, cũng như các giáo hội và cộng đồng tôn giáo. Đồng thời, nó sẽ làm mới lòng tin và củng cố cam kết với Liên minh châu Âu như một cộng đồng các giá trị thực sự. Về vấn đề này, Chủ tịch Hội đồng các giáo hội Kitô châu Âu nhắc lại rằng tiếng nói của các giáo hội phải được lắng nghe, bởi vì các giáo hội đại diện cho hàng triệu công dân ở tất cả các nước thành viên châu Âu và có mặt ở mọi cấp độ của xã hội châu Âu. Một phần của cuộc họp được dành cho chủ đề phục hồi sau đại dịch COVID-19, đại diện phái đoàn nhấn mạnh cần phải hỗ trợ những người dễ bị tổn thương, thực hiện trụ cột của châu Âu về quyền xã hội và thúc đẩy phục hồi công bằng trong bối cảnh chuyển đổi xanh và kỹ thuật số, không loại trừ ai. Một trong những điểm nổi bật của cuộc thảo luận cũng bao gồm các chính sách di cư và tị nạn của châu Âu, các biện pháp cần thực hiện cho một châu Âu bao gồm hơn, thỏa thuận xanh châu Âu và chăm lo cho ngôi nhà chung của chúng ta, quan hệ đối tác châu Âu-châu Phi và việc bàn giao nhiệm kỳ chủ tịch Liên minh châu Âu cho Slovenia vào tháng 7 năm 2021. Phái đoàn cũng đã chia sẻ với quốc gia chủ tịch một số tài liệu lập trường về chính sách hồi hương và hợp tác với các nước thứ ba trong khuôn khổ Hiệp ước châu Âu về di cư và tị nạn do Ủy ban châu Âu đề xuất gần đây. Về vấn đề này, Đức Hồng Y Hollerich nhấn mạnh rằng châu Âu có trách nhiệm chia sẻ hòa bình và thịnh vượng với các nước láng giềng và chào đón, bảo vệ, thúc đẩy và hòa nhập người di cư bằng cách phát triển các chính sách dựa trên sự tôn trọng nhân quyền và phẩm giá con người.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng.
Từ những ngôi nhà nguyện đơn sơ đến ngày hội mừng giáo xứ mới.
Ngày lễ Thánh Giuse năm 1992, Từ cánh đồng truyền giáo Bù Đăng, chúng tôi tiến thẳng lên Quảng Tín, một xã thuộc huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông, một đoạn đường không quá 30 cây số, nhưng cũng phải đi mất 2 tiếng đồng hồ. Vùng Bù Đăng khi đó chỉ có một ngôi nhà thờ gỗ siêu vẹo. Mỗi tháng một lần, có linh mục từ Phước Long qua dâng lễ Chúa Nhật. Còn từ Quảng Tín trở lên cho tới Gia Nghĩa, rồi Trường Xuân và cho tới tận Đắk Krung. Từ Gia Nghĩa rẽ phải tới Quảng Sơn, Quảng Khê và Đắk Lao, cả một vùng trời rộng lớn mênh mông, núi rừng dày đặc, không có nhà thờ, cũng chẳng có bóng dáng linh mục hay tu sĩ. Chỉ tiếng riêng vùng của bà con người Mơ Nông đang sinh sống cũng đã rộng lớn lắm rồi. Từ Bù Đăng lên trước tiên sẽ gặp 7 thôn của Quảng Tín, tiếp đến một thôn ở Kiến Đức. Từ Kiến Đức rẽ phải sẽ gặp các thôn thuộc xã Quảng Tân và Đắk Tích. Đi tiếp tới biên giới là Đắk Bù So và Quảng Trực. Đứng trước tiếng gọi từ số đông các đoàn chiên bơ vơ suốt một thời gian dài, kể từ ngày các cha thừa sai cùng với các nữ tu rời khỏi vùng này, và được Thánh Thần thúc đẩy, chúng tôi mạnh dạn lên đường. Dù phía trước hoàn toàn mịt mù, vì trước lúc lên đường, chúng tôi mới chỉ làm quen được 4 năm anh chị em Quảng Tín tại nhà các nữ tu Paulo ở Đái Thiêu, thế thôi. Tuy nhiên, một khi được đặt trên đường, chúng tôi hoàn toàn trao phó cho ân sủng của Chúa, buông mình cho bàn tay Chúa dẫn đưa và tin rằng những bước chân phàm trần như thể phiêu lưu, nhưng thực tế chính Chúa là đấng ra lệnh cho chúng tôi lên đường đã dự liệu tất cả. Tới Quảng Tín, trước cặp mắt ngỡ ngàng của bà con, là thật, chẳng biết đường xá cũng chẳng biết tình cảnh bà con vùng này ra sao. Vậy mà chúng tôi đã có mặt đúng điểm phải đến là thôn Tư. Đúng người cần gặp là Pháp Nga. Tuy nhiên, đến thăm rồi đi ngay thì không sao, chứ muốn ở lại với bà con vào thời điểm này thì khó lòng lắm. Công an hay bí thư xã ở Quảng Tín bấy giờ là một người nhà, nhưng ông chủ tịch xã mới là người có quyền quyết định. Anh công an xã đề nghị cứ công khai mọi chuyện, và chúng tôi đã được Pháp Nga dẫn tới gặp chủ tịch xã. Và thật ngạc nhiên, ông bằng lòng cho chúng tôi ở lại. Dù biết tôi đến đây là để củng cố đời sống đức tin cho bà con và đồng thời loan báo tin mừng cho anh chị em lương dân vùng này. Từ Quảng Tín, một điểm dừng, chúng tôi có thể đi tiếp đến Đắk Nông. Trước khi vào Đắk Nông, có một làng nằm ngay ven đường có thể nghỉ qua đêm. Và dĩ nhiên, chúng tôi thường vào làng khi hoàng hôn xuống và rời làng lúc mặt trời mới thấp thoáng ngang ngọn cây. Đến như người đi thăm bẫy thì cần gì phép với tắc. Thực ra, đôi khi phép tắc cũng bằng thừa. Như có lần đặt chân vào một xã nằm sâu trong rừng, trời đã xế chiều, công an xã đã đồng ý trở lại. Nhưng đến 9 giờ tối, thì cũng chính anh công an xã dẫn 2 anh công an huyện tới mời đi làm việc. Thì ra trên huyện đã theo dõi chúng tôi mấy ngày rồi. Tuy nhiên, phép tắc và lệnh truyền trước tiên chính là Chúa. Tin rằng có đi đến đâu cũng không ngoài vòng tay Chúa chở che. Vì thế, một khi càng lao mình về phía trước, chúng tôi càng thêm sắc tín và sống kinh nghiệm Chúa ở với người môn đệ trên đường. Những lúc cảm thấy bước chân mình như thể ngập ngừng, chúng tôi lại nghe văng vẳng bên tai lời Chúa hứa với ông Paulo: đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh, Thầy ở với anh. Và thế là chúng tôi mạnh dạn bước tới. Bà con thuộc các thôn Quảng Tín vào năm 1975 mới chỉ có 3 gia đình lấy nhận bí tích rửa tội. Số đông còn lại đã tin theo, nhưng rồi không có người chăm sóc, đã quay trở lại con đường cũ, nghĩa là trở về với truyền thống tổ tiên. Mãi tới năm 1988, bà giáo lý viên là Bắp Nga ở thôn Tư, Bắp Khiêm ở thôn 1 và Bắp Ngoan ở thôn 5, cùng kết hợp với Bắp Xuân để mời gọi bà con trở về với Chúa. Qua tới năm 1992, khi chúng tôi tới thăm, thì số bà con trở lại cũng được khoảng 300 người. Và giai đoạn này, trong tất cả các buôn làng chưa có điện lưới, nhà cửa cảnh vật còn hoang sơ lắm. Buổi tối học nhau cầu nguyện, chỉ có ngọn đèn dầu tù mù. Nơi học nhau cầu nguyện là nhà của các giáo lý viên nới rộng thêm, ẩn mình giữa mọi nhà và giữa cỏ cây. Hàng đêm chào đón từng người con, bà năm bơ vơ, nay quy tụ để cùng chung tiếng gọi Thiên Chúa là Cha, cùng cất cao lời kinh khẩn nguyện. Lời kinh mang hơi thở của những người con của núi rừng, dệt lên một giai điệu có vị đậm đà của đất, mang hương sắc của sông suối và cỏ dại. Lời kinh nhẹ nhàng mà tha thiết, len lỏi giữa kẽ lá rừng cây, hòa thành những tiếng nài van, làm rung động cung lòng Thiên Chúa. Quả thật, nơi đây hơn bất cứ đâu, Thiên Chúa thương xót và vui thích ở giữa dân người. Sau giờ kinh tối, để mừng lần đầu gặp gỡ, bà con nắm tay nhau ca múa ngay giữa đường đi. Vì trong thôn xóm giờ này thì đường đi là của chúng mình. Giữa bà mẹ trẻ một thời ca múa, nay có thêm cơ hội biểu diễn, hát vang câu tình ca, từ bản tình ca của con Thiên Chúa làm người, đến tiếng reo vui của phận người được gọi làm con Thiên Chúa. Lời ca mượt mà, gói trọn tấm lòng đơn sơ và thấm đẫm ân tình, lặp đi lặp lại một điệp khúc của con dân Mnon bao năm đắm mình trong Thiên Chúa đất trời. Cha của chúng con ơi, chúng con đây là con của cha, chung câu hát mừng cha đã thương yêu ấp ủ chúng con, hôm nay, trong cuộc đời này và mai này, trên chốn trời cao, chúng con là con của cha. Cuộc vui kết thúc với bài ca gợi lại một thời khi các cha thừa sai và các nữ tu dòng Thánh Paulo còn ở giữa bà con. Bài ca vẽ nên bức tranh đầy kỷ niệm được cất lên đêm nay khi tất cả đang quay quần chung quanh một khuôn mặt mới, một ông bố mang trái tim người cha và cũng mang tấm lòng của mẹ. Vẫn lời ca, bài ca năm xưa, nhưng hôm nay nghe sau da diết mà lại ngầm chứa tiếng reo vui. Từ thôn tư qua thôn một, nơi đây cũng sẵn ngôi nhà tranh đơn sơ làm nhà cầu nguyện. Bắp Khiêm, bắp Chết chung sức chăm sóc đời sống đạo của bà con. Qua thôn năm có bắp Ngoan cùng với anh Đơi, bà con học nhau cầu nguyện trong nhà bắp Ngoan. Thôn hai với thôn ba thì tập trung cả ở thôn tư, thôn sáu có mấy bệnh nhân phong nằm ngay dưới ngõ vào xã Quảng Tín. Thôn bảy nằm sâu trong rừng 6 cây số. Hai thôn này chúng tôi hẹn lại lần tới. Như thế, Quảng Tín khi đó đã có được 3 điểm với những người phụ trách tốt lành và hết lòng vì đạo thánh, giúp bà con vững vàng trong đức tin. Cũng trong thời gian này, mẹ hai và các mẹ là các nữ tu dòng Thánh Paulo đã từng có mặt giữa bà con trước kia, nay đang ở mái ấm lái thiêu, mở rộng cửa đón con cái từ khắp nơi đổ về học giáo lý, cùng nhau lắng nghe lời Chúa và cầu nguyện. Nhờ vậy, những năm tiếp theo, trong các nhà nguyện của làng, đã có giáo lý viên đứng ra dạy giáo lý, đồng thời cử hành phục vụ lời Chúa hàng tuần. Theo dòng thời gian, có các linh mục về chăm sóc. Hai ngôi nhà thờ đã được dựng lên tại thôn tư và thôn năm. Còn lại thôn một gần thôn tư thì vẫn giữ ngôi nhà nguyện cũ, đã được bà con chung tay dựng lên ngay trên đất của bắp Khiêm. Cũng theo dòng thời gian, tại thôn một, bắp Dết rồi bắp Khiêm đã được Chúa gọi về. Hai con người hiền lành, êm ái, nhẹ nhàng. Sau một chặng đường dài gìn giữ đời sống đức tin của bà con được vẹn toàn, ra đi trong nước mắt thương mến của mọi người. Bù lại, con trai của bắp Khiêm đã đứng lên thế chỗ cho cha. Còn ở thôn năm suốt hơn 30 năm qua, bắp Ngoan vừa là giáo lý viên, vừa đóng vai già làng. Nhờ ơn Thiên Chúa phù trợ, thôn năm luôn bình an. Cánh đồng rồi cũng tới ngày đơm hoa kết trái, từ 6 anh chị em từ năm 1975. Đến 300 người tin theo vào năm 1992, nay đã hơn 2.000 tín hữu. Vào ngày 5 tháng 5 2021 vừa qua, Đức Giám mục Giáo phận đã về dâng thánh lễ công bố thành lập giáo xứ Quảng Tín tại nhà thờ thôn tư, gọi tên là Thiên Hoa. Còn nhà thờ thôn năm, tương lai sẽ là giáo họ. Tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọng tình thương, đã bước vào cảnh đời của những tấm thân nghèo, làm cho khuôn mặt của con dân Quảng Tín luôn luôn mới mẻ, chứa chan vui mừng và hy vọng. Đa Minh Trần Văn Tân.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Cầu nguyện cho lãnh vực tài chính.
Thánh vịnh số 1. Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa trái trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ,
người như thế làm chi cũng sẽ thành. Ác nhân đâu được vậy, chúng các nào vỏ trấu gió thổi bay. Nên ngày xử án, bọn ác nhân làm sao đứng vững, quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân. Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe thánh vịnh số 1 với tên gọi là Hai con đường. Phút cầu nguyện hôm nay dùng hình ảnh hai con đường để cùng các bạn đến với ý cầu nguyện cho tháng 5 này. Chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho lĩnh vực tài chính. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người hữu trách về lĩnh vực tài chính để họ cộng tác với các chính phủ điều khiển lĩnh vực tài chính và bảo vệ mọi người khỏi những nguy hiểm trong lĩnh vực này. Khi suy tư về hình ảnh hai con đường trong đời sống thiêng liêng và ở đây là trong lĩnh vực tài chính, vốn sẽ cho chúng ta hình ảnh rất quen thuộc như việc chọn lựa làm tôi tớ giữa tiền của hay Thiên Chúa. Ở đây, hẳn nhiên ai trong chúng ta cũng sẽ chọn và cất lên với Chúa: lạy Chúa, con chọn Chúa, con ước ao là tôi tớ, làm con Chúa. Nhưng thực tế, trong cuộc sống, dường như chúng ta lại cho thấy một con người hoàn toàn khác với lời tuyên bố trước đây. Thế nên, phút cầu nguyện hôm nay muốn cùng các bạn lắng đọng một chút với những điều vốn khiến chúng ta khó khăn khi chọn Chúa trong đời sống của chúng ta. Đó là vì chúng ta lẩn quẩn với tiền bạc. Trước hết, tiền như là một quyền lực thần thiêng. Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô đã nhấn mạnh đến cuộc chiến trong đời sống thiêng liêng. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Tiền của là một trong số chúng. Khi Chúa Giê-xu gọi tiền của trong tiếng Aram là Mammon, người muốn nhân cách hóa Mammon như là thần dữ. Điều này có nghĩa là gì? Tiền của không chỉ còn là một trung gian để trao đổi, nhưng nó là một quyền lực thống trị chúng ta, nó chiếm lấy trái tim của chúng ta. Nhưng dường như tiền của không dừng lại ở đó, cái thẳm sâu nơi nó là sự toàn năng, nó muốn có được những quyền lực. Điều này có thể thấy rõ nơi câu từ người ta thường ví von tiền của: tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý. Và Thánh Phao-lô nhấn mạnh, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Thứ hai, tiền của chúng ta sử dụng chứ không phục vụ. Ở đây, điều đầu tiên đó là chúng ta phải nỗ lực chiến thắng quyền lực thần thiêng vốn đang bao trùm chúng ta, và khi đó chúng ta mới tự do sử dụng nó cho mục đích của mình, đó là lợi ích nước trời. Không phục vụ tiền của, nhưng sử dụng tiền của. Thế nên, khi chúng ta đặt cái nhìn này trong lĩnh vực tài chính kinh doanh, chúng ta thấy được tầm quan trọng của tài chính trong xã hội. Nếu chúng ta có một nền kinh tế tài chính lành mạnh và trưởng thành, thì nó sẽ là phương tiện giúp chúng ta thực hiện các mục tiêu và phục vụ cho nước trời cách hiệu quả hơn. Có thể nói theo cách khác, nền tài chính trưởng thành và lành mạnh không phải là tập hợp các quyền lực như tiên, như thánh, nhưng là sử dụng cho việc phục vụ nước trời. Thứ ba, tiền của và quản lý. Chúng ta không thể nói rằng tài chính kinh tế không cần sinh lợi nhuận, nhưng nó tồn tại là nhờ nó sinh ra lợi nhuận cho chính nó. Thế nên, lợi nhuận có lẽ cần đặt trong việc quản lý tiền bạc. Và điều muốn nói ở đây, đó là việc quản lý nơi những con người đã trưởng thành trong đời sống thiêng liêng. Chúng ta sử dụng tiền bạc cho lợi ích thiêng liêng, cho mục tiêu nước trời. Và vì thế, tiền bạc chúng ta có thể kiếm, sử dụng chúng ta có thể sử dụng, nhưng chúng ta tự do sử dụng cho những chỉ dẫn của đời sống thiêng liêng và hầu chỉ hướng tới lợi ích cho con người và vinh quang nước trời. Để khi đó, niềm vui được lan tỏa không phải vì chúng ta cần hay kiếm được tiền, nhưng chúng ta có được niềm vui khi chúng ta sử dụng ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào, khi chúng ta có cơ hội để mưu ích cho anh chị em và xây dựng nước trời. Và cuối cùng, chúng ta đến với lời mời gọi của Đức Thánh Cha khi Ngài chia sẻ quan điểm của mình về lĩnh vực tài chính. Ngài nói, nền kinh tế đích thực vốn tạo ra việc làm giờ đây gặp khủng hoảng, có quá nhiều người đang thất nghiệp. Vậy nhưng, thị trường tài chính chưa bao giờ bị thổi phồng quá mức như lúc này. Thế giới tài chính cao cấp xa cách với cuộc sống của hầu hết mọi người quá. Nếu tài chính không được kiểm soát, thì dần dà nó chỉ thuần túy là sự đầu cơ bị lèo lái bởi các chính sách tiền tệ khác nhau. Tình trạng này không bền vững, nó sẽ gây nguy hiểm. Để ngăn chặn tình trạng người nghèo phải gánh chịu những hậu quả đau đớn từ hệ thống này, việc đầu cơ tài chính cần phải được theo dõi chặt chẽ. Đầu cơ, tôi muốn nhấn mạnh từ này, mong cho tài chính trở thành một hình thức phục vụ, một công cụ để phục vụ con người và chăm lo cho ngôi nhà chung của chúng ta. Chúng ta vẫn còn thời gian để khởi động tiến trình thay đổi toàn cầu này, để tiến hành thực hiện một loại hình kinh tế khác công bằng hơn, bao gồm và bền vững hơn. Một nền kinh tế không bỏ lại ai đằng sau. Chúng ta có thể làm được điều này. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người chịu trách nhiệm về tài chính, biết làm việc với các chính phủ để điều phối thị trường tài chính và bảo vệ công dân khỏi những mối đe dọa trong lĩnh vực này. Với một vài quan điểm trên đây, Phúc cầu nguyện ước mong các bạn có được những giây phút nghiền ngẫm lời Chúa và để những âm vang của lời ấy chậm rãi đi vào trong con tim và tâm hồn của chúng ta. Để qua đó, chúng ta tin rằng một chút lắng đọng lời Chúa bây giờ sẽ biến đổi chúng ta từng chút một, và một chút một nơi hành động sẽ thắp lên một ánh nến biến đổi cho thế giới đang quay cuồng với những đam mê và vòng xoay của cải, tiền bạc và những điều tương tự thế. Lạy Chúa, Chúa đã cho con những lựa chọn trong cuộc sống, tiền bạc hoặc Chúa. Miệng lưỡi con và lý trí thốt lên rất nhanh, con chọn Chúa, nhưng cuộc sống con lại luôn không cho thấy như vậy. Thế nên, con xin Chúa thương đến những giây phút con nói mà đã không làm. Và từng chút, xin Chúa hướng dẫn và đồng hành với con. Ước mong rằng, mỗi ngày, con hiến dâng lên Chúa một chút đam mê, một chút chạy theo tiền bạc và một chút phù phiếm, thì con cảm thấy mình gần Chúa hơn một chút và gần anh chị em xung quanh một chút. Xin Chúa đồng hành với con. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.